Phật cho phép người tại gia cư sĩ có gia đình với chế độ một vợ một chồng, không được gian díu với người khác ngoài vợ hay chồng của mình. Con nói về nhân quả của sự tà dâm đây. Xin thưa quý Phật tử, có một cô gái ở miền Tây đây, đi lên trên Sài Gòn để làm ăn, gia cảnh rất là nghèo nàn. Cha thì bị thoái vị đĩa đệm, mẹ thì bị ung thư phổi. Do đó cô ta là con gái lớn trong một gia đình, còn hai đứa em nhỏ nữa. Mới vừa tốt nghiệp trung học phổ thông thì cô này đã lên trên Sài Gòn để tìm kiếm việc làm, để phụ giúp gia đình mình, giúp đỡ cho cha cho mẹ trong cơn bệnh tật ngặt nghèo, cũng như là nuôi các em ăn học. Khi lên trên thành phố, ban đầu cô đi vào trong một cái quán nước đó để phục vụ trong cái việc ăn uống. Nhưng sau đó thì cô đi đến một cái nhà hàng để phục vụ trong nhà hàng đó. Và lâu ngày đã quen biết được một ông giám đốc thường đi đến nhà hàng này để ăn tiệc. Và khi biết rõ tình cảnh của cô ta, cô này cũng có được một chút nhan sắc, cũng hiền hậu lắm quý vị. Biết rõ được tình cảnh của cô ta, cái ông giám đốc này đã gian díu qua lại với cô. Ông đã có vợ có con, nhưng biết đây là một cô gái nhà quê lương thiện, cho nên ông đã cho một số tiền và cô này đã làm vợ bé ông ta. Rồi ông ta mới mua một cái căn nhà ở tại quận nhất cho cô này ở nữa. Không biết sao cái bà vợ của ông ta lại đi đến nơi. Bà cũng nghe người ta đồn đãi rất là nhiều, tế tai bà theo dõi. Và cuối cùng bà đã đi đến nơi nhà của cô gái ấy. Khi đi đến nơi thì bà mới xin vào nhà để bà nói chuyện. Bà thấy cô gái này nói chuyện rất là lễ phép, mà hiền hậu, mà đáng tuổi con mình, cho nên bà thương, bà cũng động lòng. Bà mới nói: hôm nay tôi đi đến đây để tôi nói cho cô biết, tôi là vợ của ổng đó. Chắc chắn là cô đã biết rồi, nhưng mà tôi cũng nói cho cô biết là gì, từ trước đến nay chồng của tôi lén lút qua lại với cô, và tôi biết cái căn nhà này là ổng mua cho cô chứ gì. Bây giờ tôi cho cô chọn lựa. Một là cô bây giờ tìm cách trốn đi, lánh mặt ổng, từ đây sắp tới cắt đứt quan hệ qua lại với ổng, đi về quê sinh sống. Thì căn nhà này nè, bán ra rồi thì cô lấy cái tiền đó cô về, cô có thể sống một đời sung sướng ở dưới quê bên cạnh cha và mẹ mình. Hai là cô chỉ còn có con đường chết mà thôi. Đâu bây giờ cô chọn đi. Nếu mà ông cô tiếp tục qua lại với ổng, là tôi đã đến đây cảnh cáo rồi mà cô còn tiếp tục qua lại với ổng, thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Và cái cô này cổ hứa, cổ nói là cổ sẽ rút lui, cổ về quê sinh sống. Và cổ nói là từ đây sắp tới cổ sẽ không qua lại với ông ta nữa đâu. Cô này cổ nghe nói như vậy, cổ mới móc ra 40 triệu. Cổ nói bây giờ tôi cho cô tiền 40 triệu đi về quê trước đi, rồi cái căn nhà này từ từ giải quyết sau. Đi về quê để cắt đứt mối quan hệ này liền. Cổ mới lấy 40 triệu xong rồi, cái cổ hứa đủ thứ hết. Cái lúc đó cổ kể cho bạn gái nghe. Bạn gái nó nói: rồi, bả đi tới ổ rồi, bả không có tha cho mày đâu. Bả không có tha đâu, trước sau gì bả cũng xử à. Bây giờ không xử bả, mai mốt bả xử mình. Rồi cái lời qua tiếng lại, nghe những lời thị phi, những lời đâm thọc đó, cái cô này nè, cổ sợ bả tới nơi bả quậy, rồi xấu hổ, còn mặt mũi nào về quê hương nhìn cha, nhìn mẹ, nhìn người thân của mình. Cổ lấy 40 triệu mà cái bà vợ lớn đưa đó, cổ mướn xã hội đen để thủ tiêu bà vợ lớn, làm việc bà vợ lớn, xử bà vợ lớn. Cái mấy người mà người ta chuyên làm việc đó đó, nhận tiền của cô này rồi, cái đi đến gặp cái bà kia, mới nói: bà có biết rằng hôm nay tụi tôi được người ta chỉ thị là xử bà hay không? Cái bà này nói: ai, tôi biết rồi, tôi biết rồi, bây giờ nó mướn mấy ông giết tôi là bao nhiêu tiền? Nói 40 triệu. Cái bà vợ lớn này bà nói: bây giờ tôi mướn mấy ông lại 80 triệu, xử nó cho tôi. Thì những người mà đâm thuê chém mướn xã hội đen đó, chắc chắn họ sẽ quay ngược lại lấy 80 triệu để xử cái cô vợ bé kia. Quay trở lại xử tạc axit cổ rồi, quý vị ơi, cô này chết chứ đâu có sống gì nổi nữa đâu. Rồi họ mới khai ra, bị công an truy nã, khai ra là chủ mưu là cái bà vợ lớn này. Bà bị ở tù quý vị. Thưa quý Phật tử, một cái gia đình bị đổ nát, cái ông này mất tai tiếng luôn, làm giám đốc mà bây giờ bị tai tiếng, mất thanh danh của mình luôn, mất uy tín, không ai tin tưởng để hợp tác làm ăn nữa. Cũng vì từ nơi việc tà dâm mà ra, để bảo vệ hạnh phúc gia đình thì người Phật tử tại gia không được tà dâm. Nhân quả của sự tà dâm con vừa nêu, mà đó chỉ là hoa báo hiện đời, còn cái quả báo đời sau nữa quý vị ơi. Dài bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai, nhân quả rất công bằng. Hãy tránh xa, đừng tạo nghiệp xấu ác nữa quý vị.